Thành ra cuộc đời mâu thuẫn và nhiều việc á, thì ở đâu nó cũng vậy, nó giống nhau. Nhưng mà cái khác nơi mỗi người là họ xem cái gì là trọng, họ lo giữ gìn cái gì. Dục tri lưỡng đoạn nguyên thị nhất không, hai cái món này năng với cảnh, pháp lỗi bên ngoài và cái tâm sanh khởi bên trong, hai cái món này vốn là một không. Cái không này không phải là cái không ngơ, cái không này chính là cái chỗ gốc á, cái chỗ chí đạo. Từ cái không này, từ cái chỗ một này, nó gồm luôn cả hai, nó phát sinh thành hai, nó gồm cả hai và nó bao gồm luôn cả vạn tượng. Nên nói nhất không đồng lưỡng, tề hàm vạn tượng, nó gồm cả vạn tượng. Người xưa thì nói là vạn pháp duy tâm tạo, từ nơi một tâm nó sanh ra các pháp, từ một tâm thể mà bao gồm tất cả muôn tượng trên thế gian. Chuyện này dễ tin hay là khó tin? Ví dụ như hồi đó có đọc một cái câu chuyện hai vợ chồng khi mà sống hòa thuận với nhau á, thì cùng nhau lập công ty, dựng sự nghiệp và họ trở thành những cái tỷ phú. Bao nhiêu công ty lập nên, đứng tên cái người chồng. Cái một thời gian sau, cái họ xích mích, xung đột và quyết liệt với nhau tới nỗi mà coi như là không nhìn nhau được nữa, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cuối cùng thì họ ly dị. Khi ly dị rồi thì chia hai tài sản hay sao đó, nhưng mà những cái công ty, những cái cổ phần mà ông chồng đứng tên thì vẫn giữ tên ổng. Và cái bà vợ này là một cái tay cũng đáo để, cho nên bà rắp tâm triệt hạ cái người mà ngày xưa là chồng nhưng mà bây giờ là thù, và bà làm một số thủ đoạn để cuối cùng tất cả các cái công ty của ông chồng đi tới cái chỗ phá sản toàn bộ. Và ông này thì thất điên bát đảo, gần như là mất trí luôn. Tại vì ngày xưa hai người cùng làm, cùng điều hành, cho nên bà nắm tất cả những cái cách thức bên trong. Rồi bây giờ bà chỉ cần xoay một trở một cái tiêu tùng hết. Và cuối cùng thì toàn bộ cái sự nghiệp bị phá sản. Thì chúng ta mới thấy khi một cái tâm nó phát ra mà thuận thì xây dựng sự nghiệp công ty mọc lên từ cái này tới cái kia. Khi một cái tâm theo cái hướng nghịch mà nó sanh khởi thì cũng cái tâm đó nó triệt hạ tất cả. Cho nên mới gọi là tề hàm vạn tượng. Nó gọi là một không. Cái một không đó nó lại phát sinh mọi thứ. Và cái hoạt dụng của nó không lường, không tính kể. Thì cái tâm mình cũng vậy. Mình tự nhìn thì mình sẽ thấy. Khi mình thương ai, khi mình hướng về ai, mình sẽ lo lắng từ việc to tới việc nhỏ, mọi chuyện mình thấy hết, cái này gọi là bao trùm hết. Nhưng mà tới khi mà họ trở thành một con số không rồi thì mọi thứ mình đổ xuống hết. Thì cái tâm của mình nó như vậy đó. Thành ra trong cái câu chuyện Tôn Ngộ Không á, chúng ta thấy cái hình ảnh của cây thiết bản, nó là cái diệu dụng của tâm. Khi thu lại, nó nhỏ bằng cây kim nhét trên cái mép tai. Và khi cần dùng, thiên biến vạn hóa, thì nó lớn làm cái trụ chống trời cũng được. Như vậy, từ cái chỗ không này, nó không những gồm hai, mà nó gồm luôn cả vạn tượng. Cái tâm nó phóng tới đâu thì nó gồm tới đó. Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng. Chẳng thấy tinh thô, đâu có nghiêng lệch. Do cái phán xét của mình phân định nó mới, rồi do đó mà nó phát sinh ra thiên lệch. Nhưng mà thật sự thì cái pháp đó nó đâu có nói nó thô, mà nó đâu có nói nó té. Ví dụ ha, một cái gì mà nó dơ hết cỡ, nó nằm trên đất á, thì dơ là mình nói nó dơ, chứ nguyên cái đó nó đâu có nói nó dơ đâu. Hoặc là một cái hoa nó thơm, nó đẹp, nhưng mà nó không có tự biết, cũng nó không có nói là tôi thơm, tôi đẹp. Thành ra cái gọi là thô, té, dơ, sạch là cái của cái tình thức của mình. Mà hễ nó là tình thức thì nó có thiên lệch. Nó vậy đó, tình thức là đi theo thiên lệch. Bây giờ không thấy tinh thô thì không thấy thiên lệch. Mà làm sao để không thấy tinh thô được, khi chúng ta cứ sống trong cái tỷ lượng, sống trong tình thức. Bây giờ muốn không thấy tinh thô, chỉ có một cách là trở về với cái thấy hiện lượng. Thấy hiện lượng là có sao thấy vậy, có sao nghe vậy. Hay một lời người ta nói ngọt với mình thì nó cũng đi qua. Không có nhận định đây là một cái lời dễ thương, cũng như một cái câu chửi tới với mình, thì nếu mình nghe bằng hiện lượng á, mình nghe là nghe đó là âm thanh, mình nghe cái âm thanh dứt thì âm thì nó dứt, thì mình đâu có nói là nó thô, để rồi trên đó sanh thêm cái tâm giận tức vân vân. Cái này có thể khó mà có thể dễ. Có nghĩa là cứ tự nhiên như vậy mà sống với hiện lượng thì nó rất là đơn giản, rất gần và rất dễ. Còn cứ xài tình thức thì không làm sao mà không thấy tinh thô được hết. Thật ra cái tinh thô này mình không có cái chuẩn nào để xét. Ví dụ như cái câu chuyện của thiền sư Từ Minh, khi còn là một người tham học, ngài Từ Minh nghe danh ngài Thiện Chiêu ở phần Dương là bậc tri thức bậc nhất trong thiên hạ, cho nên quyết chí tìm tới bất chấp cả cái lúc binh biến hiểm nguy. Ngài Phần Dương khi vừa thấy sư thì thầm chấp nhận, tuy vậy bên trong thì chấp nhận mà bên ngoài thì rất là lơ là. Suốt 2 năm ở đó, ngài Từ Minh chưa từng được kêu vào thất chỉ dạy riêng. Và hễ khi nào mà có việc thưa hỏi thì luôn luôn bị ngài Phần Dương mắng chửi thậm tệ. Hoặc là khi bàn bạc thì chỉ nghe chê bai người này người kia mà dùng toàn những cái lời thế tục thô bỉ. Thì ngài Từ Minh là một cái bậc pháp khí, cho nên á, oai nghi tế hạnh đầy đủ, không làm sao chịu được những cái lời thô như thế. Cho tới một hôm mà ngài chịu không nổi, dồn nén tới một lúc chịu không nổi thì ngài mới bật ra cái lời trách. Trách là tại sao từ ngày đến pháp tịch này thì không có được nghe chỉ dạy suốt cả 2 năm, mà chỉ có tăng trưởng thêm cái niệm thế tục trần lao. Câu chưa có dứt thì ngài Thiện Chiêu nhìn thẳng vào mặt sư và mắng là ác tri thức, dám chê trách ta. Và xong rồi thì cầm cây gậy sẵn trên tay, vừa đuổi vừa đánh vừa la. Ngài Từ Minh hết hồn và toan mở miệng cầu cứu. Ngay lúc đó ngài Phần Dương bụm miệng sư, và ngài Từ Minh lập tức đại ngộ. Sau khi đại ngộ, Ngài mới nói là đâu ngờ đạo lý của Lâm Tế không phải là tầm thường. Ở lại hầu hạ 7 năm. Thì chúng ta thấy là mình không đem cái hiểu của mình để lường được, để lượng được